Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền một chút. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 2013. Chúng ta học tiếp vào bài thứ 10 của Kinh Di Giáo. Cái chủ đề của bài này là sống tinh tấn và viễn ly. Mình đã học được một buổi rồi, hôm nay học tiếp. Phần đầu chúng ta khai thác đó là xác lập bản nguyện. Hôm nay mình đi vô phần thứ hai, tức là chọn cái môi trường thuận lợi. Thưa đại chúng, là hai cái điều này nó liên hệ với nhau rất là chặt. Mình ví dụ thế này, ví dụ như người ta muốn phát triển về kinh doanh thì họ phải chọn cái môi trường nào có thể phát triển được, thành phố nào họ có thể bán buôn được. Thế nên người học trò, thưa các vị, họ cũng phải có một cái môi trường nhất định họ mới có khả năng học tập được. Rồi một nhà bác học, cái nhu cầu rất tự nhiên đó là họ phải có một cái môi trường rất là hợp lý. Và chưa có một nhà bác học nào họ có thể hoàn thiện những công trình lớn đóng góp được cho xã hội trong cái điều kiện nó ồn ào, nó phức tạp, nó đầy những cái sao động mà có khả năng tập trung trí tuệ được. Và từ cái chiều rộng của xã hội cho tới cái mặt hẹp trong đời sống của tất cả những con người thành đạt thì cái điều kiện về môi trường nó vô cùng quan trọng. Môi trường đó là cái điều kiện sống bên ngoài, đó là người gần gũi giúp đỡ ta, đó là từ bên trong nội tâm ta nữa. Mình ví dụ, các vị mà có nhìn những cái tác phẩm của những nhà danh họa như Da Vinci chẳng hạn, cái tác phẩm mà cô nàng cười mỉm mỉm đó, cô nàng Mona Lisa đó. Thực ra thì nếu không có mẹ của ông nuôi dưỡng ông và không có nụ cười của bà mẹ, thì anh Da Vinci anh không có họa được cái tác phẩm mà nổi tiếng, giá trị nó hàng triệu đô như vậy. Và từ cái ví dụ đó cho chúng ta một cái nhận biết thế này, thưa các vị. Mọi cái sự phát triển của đời sống con người ta, nhiều lĩnh vực nó đều đặt cái sự thành đạt trên môi trường rất là quan trọng. Từ những điều mình nói, rồi các vị quy chiếu về đời sống người tu chúng ta cũng thế. Một cái môi trường mà nó sao động, bán buôn phố thị, nó đẩy mình trôi dạt vào cái hướng ô nhiễm phàm tục thì chắc chắn rằng tâm thức mình khó có thể tôi luyện được để cho nó thành đạt được phàm hạnh, thành đạt được đức hạnh. Thế thì không thể có được cái nền tảng vững chắc để có thể phát triển về đời sống tâm linh và chứng nghiệm được tuệ giác, giải thoát gì cả. Thế cho nên cái điều vô cùng quan trọng đó là môi trường như thế nào thì nó sinh ra con người như thế ấy. Mà cái điều này nó luôn đúng. Ví dụ, Con người ta sinh ra trong một cái môi trường chính trị, ví dụ như con cháu của Thủ tướng Nehru chẳng hạn, thế thì chắc chắn rằng họ kế thừa truyền thống của cha ông họ, họ tham dự vào chính trường lúc còn rất bé. Và dường như chỉ có xã hội Mỹ nó mới sinh ra những con người tự nhiên làm tổng thống giống như là cái anh chàng tổng thống Mỹ hiện tại thôi, chứ còn không hề có một quốc gia nào mà có cái tình trạng như thế này cả, thưa các vị. Nó đều là cái sự cha truyền con nối, nói theo cái ngôn ngữ Đông Phương. Thế nhưng mà nói theo cái nhìn của chúng ta thì cái môi trường thế nào thì nó tạo thành cái con người như thế ấy. Cái môi trường chính trị thì nó tạo thành cái con người chính trị. Cái môi trường của những nhà giáo thì nó tạo thành những nhà giáo. Rồi cái môi trường đạo đức thì nó tạo thành những con người đạo đức. Rồi cái môi trường của những quốc gia nó đầy ác độc, nó khuyến khích người ta trở thành những kẻ cắp, nó đẩy người ta đi vào con đường nghiệt ngã của sự tham nhũng và chỉ biết đồng tiền, chỉ biết đời sống lợi nhuận. Thế thì nó cũng tạo thành một thế hệ hoặc là nhiều thế hệ băng hoại đạo đức. Có chuyện đó rất tự nhiên thôi, thưa các vị. Thế thì cái điều chúng ta khai thác đó là chọn môi trường cho đời sống người tu nó vô cùng quan trọng nha. Và đã có lần chúng ta nói cho nhau nghe về lời của Đức Thế Tôn dạy đó. Nơi đó có pháp mà không có thức ăn, thế thì khó khăn mấy cũng vẫn ở đó để tu học. Nơi đó có thức ăn mà không có pháp, thế thì dù cho đời sống vinh sang, nhưng mà ta cũng chạy trốn, chứ ta không thể ở nơi đó được. Thế rồi nơi đó có pháp và có điều kiện sống thì thưa các vị, dù có giết chết ta, ta cũng phải cư trú nơi đó để thành đạt, để chứng nghiệm được tuệ giác an lạc, hay là chứng nghiệm được phẩm chất đạo đức của một người tu. Và đạo đức người tu, thưa các vị, không thể đào tạo trong những môi trường kém phẩm chất đạo đức được. Mình chưa nói xa, hãy nhìn về cái thế hệ ông cha mình, tức là các bậc thầy của mình trong quá khứ. Các vị hình dung một điều rằng là trong cái điều kiện của già lam nghèo khó, Phật Cầu Viện ngày xưa, thưa đại chúng, là ăn uống rất là thiếu thốn nha. Cái thở mình còn là tăng sinh đó, thì các vị hình dung rằng sáng một chén cháo thôi, trưa thì trên bàn nó luôn nằm yên vị, không bữa nào thiếu, đó là loại cùi cải kho. Cùi cải kho các vị biết chứ hả? Tức là cái bông cải và cái gốc của nó dài thế này. Người ta bán cái bông thôi, còn cái gốc, cái cùi cải đó, tức là cái thân cây đó, thì họ cho từng ba da thế này. Thế là mang về, chặt nó ra từng khúc rồi là hầm, rồi kho lại. Nó là cái món nằm bàn để ăn với cháo, ăn với cơm. Rau muống luộc, một tô nước, rau muống dầm trái cà chua. Đó là thức ăn trường kỳ của những người tăng sinh trong quá khứ đó. Thế hệ mình đó là tương đối là giàu rồi đó. Thì nhìn ngược thế hệ trước mình, cỡ các bậc thầy, thì các vị hình dung rằng cái sự nghèo đói khó khăn nó vô cùng tự nhiên trong cái thế giới nhà chùa. Thế nhưng mà sinh ra được các bậc thầy tài tuấn, thế rồi thế hệ chúng ta, thưa các vị, trong cái điều kiện rất là thuận lợi, rất là sung mãn, mà mình không tạo được cái phẩm chất tu của mình thì nó rất là cô phụ tấm lòng của các bậc thầy. Do vậy cho nên, thưa các vị, nhìn lại trong quá khứ thì chúng ta thấy là trong cái môi trường như thế, nhưng mà chừng như là cái luật bù trừ, đó là cái ý chí giải thoát, cái năng lực học tập, cái công quân tu của các vị được nuôi dưỡng mạnh hơn chúng ta rất là nhiều. Tóm lại, hiện tại, thưa các vị, nó có những môi trường già lam, nó không có khả năng nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm. Thế thì là những người có một cái bản nguyện tu tập thành đạt an lạc giải thoát thì chúng ta hãy chọn môi trường, đó là điều thứ nhất mình gọi ra để cho các vị có một cái nhận biết về vấn đề này. Rồi mình đi vô cái điều muốn nói, phần B. Nơi nào thích hợp? Đây là câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Cái trọng tâm của người tu đó là mình tu tập để chuyển hóa tâm của ta. Thế rồi mình hỏi với nhau là cái điều kiện nó vô cùng hợp lý, cái hoàn cảnh nó vô cùng tốt đẹp, đó là nơi nào? Ta có thể chia ra làm hai nơi. Thứ nhất, không gian và thời gian. Mình muốn nói không gian và thời gian bên ngoài nhé. Tất nhiên là sơn lâm, tất nhiên là núi rừng, tất nhiên là những cái già lam tự viện, nó có điều kiện để nuôi dưỡng được sự tu tập. Nó không có nhiều trên đất Mỹ này đâu. Đa phần những chùa chiền có mặt trên đất Mỹ, người ta đáp ứng cái nhu cầu, cái nhu cầu tín ngưỡng quần chúng, mà không phải là đáp ứng cái nhu cầu tu cho tăng sĩ. Và cái điều này nó rất là rõ ràng, thưa các vị. Những già lam tự viện mà ẩn mình trên núi cao rừng vắng, cách xa với phố thị, nó không phải là cái nhu cầu của tăng ni Việt Nam sống đâu, chừng như là như thế. Người ta có một cái xu hướng đó là sống lao sao phố thị thôi. Và dường như cái điều này, thưa các vị, nó rất là tội nghiệp cho đời sống của tu sĩ Việt Nam. Dường như chúng ta đã chịu đựng cái nghèo khó, cái thiếu thốn rất là lâu đời trên một cái quê hương nó do chiến tranh quảng quả tràn ngập. Thế cho nên mình may mắn đặt chân vào đất nước này thì cái nhu cầu của mình không phải là nhu cầu tu đâu, mà nhu cầu của tăng sĩ trẻ, các thầy cô trẻ Việt Nam qua đây là sống lao sao ở phố thị, tìm những cái chút vật chất vô cùng thừa thãi. Đối với thế giới Tây Phương thì cái chuyện đó nó không phải là cái gì họ cần thiết, nhưng mà với chúng ta thì dường như những điều đó nó vô cùng quan trọng. Cho nên thưa các vị là lăng xăng ở phố thị kiếm một miếng vật chất thừa thãi trong cái thế giới phù hoa của trần thế, và họ lấy điều đó để tự hào. Không có một thầy cô nào qua đất Mỹ này rồi trở về Việt Nam mà không cảm thấy mình là người đã thành công, đi về khoe mẽ từ Bắc chí Nam cả. Thông thường họ về Việt Nam, họ đi một vòng từ Nam chí Bắc, rủng ra rủng rỉnh, nghĩ rằng mình là người đã thành đạt ở Mỹ, vân vân. Thưa các vị, cái điều này, cái tâm thức nó rất là tự nhiên. Nó có mặt trong tâm thức của cộng đồng tu sĩ Việt Nam đặt chân lên đất nước này. Tất nhiên không phải hầu hết, nhưng mà dường như nó tới 99% các thầy cô ở Việt Nam qua đây đều lâm vào cái tình trạng như thế. Rất là tội nghiệp cho đời sống tu sĩ của chúng ta. Do vậy, thưa các vị là già lam tự viện, những trung tâm tu học như tu viện này thì các vị tìm không ra các thầy cô từ Việt Nam qua đây đến đây tu đâu. Cái nhu yếu của họ là ở thành phố, nhu yếu của họ là có một chiếc xe, có tiền rủng rỉnh, và cùng lắm là họ làm được một cái chùa gọi là đáp ứng cái nhu cầu làm đạo, gọi là hoằng pháp. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, chẳng làm được bao nhiêu việc cả, chỉ trôi theo dòng đời, đáp ứng một cái nhu cầu rất tự nhiên, đó là mai chay lễ lược, tụng kinh, cầu an, cầu siêu, thế thôi, ngàn đó chấm dứt. Và nếu chúng ta nói một cách nó đủ tỏ tường hơn để mít lòng nhau, đó là chỉ kiếm miếng sống qua ngày thôi. Kiếm miếng sống qua ngày thôi. Thay vì đi làm mọi việc sống như người trần thế thì chúng ta làm cái việc này để kiếm miếng sống qua ngày, chứ không phải là cái công trình gì ghê gớm cả. Thế cho nên thưa các vị, cái không gian và thời gian, điều thứ nhất, nó lệ thuộc hẳn vào cái điều này đây. Bản nguyện của anh, anh xuất gia để làm cái chi? Lâu lâu mình nên hỏi lại. Bằng không á thì mình chỉ thấy cái sự thành đạt của vấn đề tu nó là lao sao giữa trần thế, có một cái chút vật chất để khoe mẽ với đời, để xung xe khi chúng ta về lại Việt Nam, ngần đó là hết. Khi đặt câu hỏi như thế xong rồi, rồi chúng ta mới đi tiếp vào bước thứ hai là cái không gian và thời gian thực sự của những người phát tâm lành, muốn nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề và tu tập, thì nơi đó phải là những trung tâm tu học lớn thôi à. Không thể là một cái chùa bé nhỏ, vài ba thầy, vài ba cô mà được gọi là cái nơi chốn hợp lý để tu đâu nghe. Tại sao? Thưa các vị, một mình ở trong một già lam tự viện thì không có tài thánh nào các vị có thể có thời gian để tu tập được. Các vị phải tiếp một ngày đó là nhiều đợt khách Phật tử tới. Và cái nguyên tắc là một vị trụ trì, các vị phải ngồi tiếp khách, phải thăm hỏi đệ tử, phải giao tế lại qua để có được cái nguồn thu nhất định từ túi của những người Phật tử cúng dường, cho nên không còn một chút thì giờ nào để công phu tu tập cả. Tôi không biết là các vị Bồ Tát tái lai thì ra làm sao, nhưng mà đa phần là những phàm tăng, thưa các vị, thì tiếp khách, chịu uống nhân tình, ve vuốt lấy lòng nhau, đó là chuyện rất bình thường. Và cái nỗi khổ dưới tầng thế này nó là thế này. Cái lúc người ta hạnh phúc, lúc người ta không có công có việc thì người ta không buồn tới chùa làm cái chi. Cái lúc người ta khổ đau, khó khăn, hoạn họa, vân vân, bất trắc thì người ta đến chùa. Và khi họ đến chùa thì họ có nhu cầu chi? Nhu cầu chi? Nhu cầu các thầy cô phải ngồi đó mà nghe. Các thầy cô phải là những người bác sĩ tâm lý trị liệu để giúp người ta. Và cái chuyện này, thưa các vị, nếu một ngày các vị có được 5 người bệnh tâm lý như thế thì ông thầy đã mất đức một ngày, không còn làm được cái gì cả. Thế cho nên, thưa các vị, một thầy một chùa hoặc 2-3 thầy trong một chùa thì cái tình trạng không gian và thời gian không có để tu đâu. Chắc như thế. Đối phó với ngàn vạn việc, nào là giải quyết chuyện xã hội, nào là giải quyết chuyện Phật tử, nào là giao tế với các chùa. Anh muốn tồn tại được trên đất nước này, anh muốn có một cái liên đới giữa các chùa với nhau, thì anh phải ứng phó những cái lễ lược người ta mời. Ví dụ như Phật đản, ví dụ như Vu Lan, ví dụ như Tết, ví dụ như Giỗ Tổ, vân vân. Nếu người ta mời anh không đi thì tới lúc anh cần anh mời ai mà đi. Do vậy cho nên người ta mời phải đi. Là nửa khuya, Phật tử người ta bình thường tới thăm viếng anh, tới cúng dường gạo cơm mắm muối cho anh, cúng dường tiền để cho anh trả tiền điện nước rác ga. Thế rồi bố người ta nằm trong bệnh viện thoi thóp trên đó chờ chết. Thưa thầy, xin thầy vô hộ niệm giùm bố con đang ở trong bệnh viện. Rồi anh nói làm sao? Anh nói khuya rồi không đi được, sáng đi, để ông chết rồi tay vô. Nói thế thì ăn ở với ai? Thế thì nửa khuya người ta gọi thì cũng phải xách y xách áo mà đi, thưa các vị. Và mình hình dung thế này, cái sinh hoạt Phật giáo Việt Nam có mặt nơi đất nước này, từng mảnh vỡ như là những mảnh thủy tinh tan tác. Mỗi chùa vài ba người thôi, không có nhiều lắm đâu. Và các thầy đều đi trên con đường này. Thế thì mình hình dung rằng thế hệ của các thầy bỏ công sức mồ hôi ra xây dựng một cái chùa rất là tráng lệ. Cái giá trị nó bạc triệu. Và cái công trình tu của các thầy thì thưa các vị, nó mỏi mòn theo với từng ngày tháng, phải đáp ứng những cái nhu cầu quan hôn tang tế bên ngoài như thế. Thế thì đạo lực bị bào mòn là một nè. Chính tự thân mình đạo lực bị bào mòn thì không thể đào tạo được cái thế hệ đệ tử kế thừa cho có phẩm chất tu hành, không nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, và càng không biểu trưng được cái đạo hạnh đủ cao quý để cho người Phật tử tín đồ người ta quy hướng. Kỳ thực nguyên tắc nó là như vậy. Anh cần người, anh ve vuốt người, anh có cái nhu cầu giao tế với người để có một cái món lợi nhuận nhất định, thế thì cái giá trị anh nó bị giảm xuống. Do vậy cho nên thưa các vị, cái công trình làm đạo nó không thể phát triển được. Thế hệ tương lai mình thu đệ tử vô, cái công trình đào tạo mình nó rất là mong manh như thế, rất là ốm yếu như thế. Thì đệ tử mình nó vô, điều thứ nhất là nó không phải ham tu, nó không phải vì hảo tâm xuất gia, mà nó đến là vì nó mong rằng mình chết đi để nó có được cái chùa. Thế thì cái chùa nó trở thành đầu mối họa hại của sự tranh chấp bán buôn. Chuyện này nó đã xảy ra ở Việt Nam vô cùng nhiều, chứ không phải nơi đất nước này. Thì nó kéo dài luôn, nhiều thế hệ người tu xuống cấp dần, thưa các vị. Đó là mình thử nhìn về không gian thời gian của các già lam tự viện chung quanh. Thế rồi các vị đối chiếu, các vị nhìn lại không gian thời gian nơi tu viện này, các vị thấy chúng ta đang có cái điều kiện gì nơi đây? Một cái trung tâm tu học có vài chục tăng ni trẻ như thế này là cái chuyện vô cùng kỳ lạ nơi đất Mỹ nha. Không dễ tìm. Điều thứ hai, các vị không phải ứng phó về cái chuyện hoang hôn tang tế. Các vị không phải nửa đêm xách túi đi tụng kinh. Các vị cũng không ve vuốt một Phật tử nào tới đây để người ta cúng dường, người ta làm cái chi nuôi sống các vị cả. Các vị cũng không có nợ nần chạy vãi về tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga hay là tiền chùa còn thiếu nợ chi cả. Các vị chỉ làm một việc vô cùng giản dị, đó là tu mà thôi, học mà thôi. Và cái công trình hành đạo của đại chúng nơi đây, thưa các vị, nó rất là hợp với cái văn hóa Mỹ. Mình hình dung rằng thế hệ của người Việt, thế hệ thứ hai, thứ ba tới, không có cái cơ chế cúng dường như hiện tại. Sở dĩ các thầy cô Việt Nam sống còn được tới hôm nay là do vì cộng đồng Phật tử Việt Nam. Họ đã từng quy y với các vị hòa thượng trong quá khứ. Họ đã thừa hưởng cái văn hóa cúng dường. Thế cho nên họ tích góp những đồng tiền già của họ để cúng dường. Thế nhưng mà thế hệ trẻ thì nó không có chuyện đó bao giờ. Làm cái gì cho nó thì nó trả tiền lại một cách sòng phẳng. Và cái cơ chế như thế thì nó không thể tồn tại được lâu dài. Cái công trình làm đạo nó không thể duy trì được. Trong khi đó, cái nền tảng của những trung tâm tu học do sư ông thiết định, thưa các vị, nó đặt nền tảng trên cái văn hóa Mỹ chứ không phải văn hóa Việt nghe. Các vị ngồi tại chỗ nơi trung tâm này, thiền sinh tới, các vị dạy cho người ta tu, rồi cái chi phí về ẩm thực người ta bỏ vào trung tâm tu học. Chúng ta chỉ làm một việc vô cùng là lương thiện và cao quý nữa. Đó là chi? Đó là lấy công làm lời, lấy cái công dạy người ta thiền tập. Họ bỏ vào một cái số tiền vừa chi phí cho cái sinh hoạt phí của những ngày sống nơi đây. Cái số tiền còn lại rất là xứng đáng để cho các vị giáo thọ tổ chức một khóa tu và trả lại cái tiền cho cơ sở này. Thì các vị không phải mất công nửa khuya nửa sớm đi tụng kinh tụng kệ. Các vị cũng không cần phải là ve vuốt bất cứ Phật tử nào để lấy lòng ai cả. Sống hiên ngang, sống cao quý, sống đẹp đẽ, sống lành thiện. Không có chiều lòng Phật tử, không có lấy lòng tín đồ. Và rõ ràng là cái cơ chế này, cái sinh hoạt như thế này nó mới tồn tại được trong tương lai. Và nó hợp vô cùng với văn hóa Mỹ. Và những khóa tu, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là các vị đối chiếu vào cái sinh hoạt tổ chức một khóa tu nơi đây, rồi các vị đối chiếu với cái sinh hoạt của các già lam tự viện, thì các vị thấy cái công trình mình bỏ ra để đóng góp, để có được đời sống nó ổn định như hiện tại, so với người ta nó chỉ bằng 1/3 cái cực nhọc mà thôi nghe. Đừng nghĩ rằng những khóa tu của mình là nó ghê gớm, thưa các vị, chẳng có gì ghê gớm cả so với người ta tất tả ngược xuôi cả ngày cả đêm kìa, nửa khuya đi tụng kinh kìa, so với người ta không có chút thì giờ tu tập kìa. Còn chúng ta thì thưa các vị, tổ chức những khóa tu là cái điều kiện nó vô cùng tốt lành, tại vì khi tổ chức khóa tu cho người Phật tử thì các vị cũng đồng thời tu được. Cái điều tự nhiên như vậy thôi à. Vô lý mình tổ chức khóa tu cho người ta rồi mình không tu sao? Cho nên tổ chức khóa tu ngoài cái việc đó là cái sinh hoạt tất nhiên để các vị duy trì được cái sinh hoạt tu học đời sống nơi đây, nó còn một điều vô cùng cao quý nữa là sống rất là hợp chánh pháp. Điều thứ hai, Nó vô cùng hợp lý do việc mình tổ chức khóa tu để mình cùng tu với người ta. Do vậy thưa các vị, những khóa tu chúng ta cảm ơn người thiền sinh tới đây tới hai lần rồi. Lần thứ nhất, cảm ơn vì họ đến để chúng ta có một cái chi phí nhất định, có một cái sinh hoạt phí, không nên đổ đóng cửa tu viện. Điều thứ hai, cảm ơn vì họ đến ở tu cho nên ta có điều kiện cùng tu với họ. Thế nhưng mà có phần thứ ba vô cùng quan trọng là chi? Thưa các vị, truyền đạt chánh pháp đến thiền sinh Tây Phương để họ nếm được hương vị chánh pháp ở tu. Đây là cái điều mà ngàn xưa các vị tổ đã từng làm. Thế thì các vị nhìn vào cái không gian và thời gian ở đây, nó vô cùng là hợp lý, nó vô cùng tốt lành. Các vị tìm khắp các già lam tự viện của Việt Nam, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, chưa có những trung tâm nào như những trung tâm sư ông tổ chức nghe. Hãy đi mà nhìn một vòng để thấy. Các vị là những người sinh trong cái môi trường cực kỳ là phước báo. Cực kỳ là phước báo. Thế rồi một điều thứ hai nữa thưa các vị. Ngoài cái không gian và thời gian của đại chúng, nó còn có một không gian thời gian riêng của các vị nữa. Đây là không gian thời gian chung đây. Ví dụ, cái trung tâm tu học này, các vị phải đáp ứng với những cái nhu cầu như là xoay vòng công tác là một, tổ chức khóa tu là hai. Rồi mình than phiền rằng không có thì giờ, không có không gian tu ư? Thưa không. Cái chùa người ta ở dưới phố, thưa các vị, chung quanh là phố thị, rất là ồn ào, tiếng xe không bao giờ dứt. Và muốn có một cái gốc cây yên tĩnh, nghe tiếng chim kêu không có. Muốn ban đêm nghe tiếng chó sói cũng không có. Thế rồi các vị nhìn lại cái đời sống ở đây, cái môi trường ở đây, thì các vị vừa mở mắt ra là các vị tiếp xúc với không gian vô cùng là thanh khiết của núi rừng. Ban đêm ngủ gần cửa sổ, mà những đêm trăng sáng thì chỉ cần hé mắt ra là có trăng bên cạnh giường. Và buổi sáng ngồi trong thiền đường đã nghe tiếng chim kêu râm ran bên ngoài. Trên con đường thiền hành, thưa các vị, nào tiếng kêu của tất cả các loài động vật. Rồi khuya tiếng đại hồng ngân nga, thưa các vị. Không gian núi rừng tịch tĩnh thiên nhiên và môi trường vô cùng sạch. Sạch về tiếng ồn, sạch về hơi thở, sạch về tâm thức luôn nữa. Trong một cái thành phố nó nhộn nhịp, thưa đại chúng, là ý thức của người ta nó là một trường năng lượng, nó phát sóng gì, nó nhiễu động, nó xâm nhiễu tâm thức của người ta. Rồi trong một cái vùng không gian núi rừng như thế này, thưa các vị, tâm thức người ta nó yên, nó lắng, do vì không có cái dạng sóng tâm thức bất an xao động của con người phổ vào. Người xưa chọn núi cao rừng vắng để tu là vì lý do ấy. Ngoài cái thanh khí của đất trời ra, nó còn có một cái điều vô cùng quan trọng là nó tránh đi được cái tình trạng xung động của tâm thức loài người. Cái điều này là điều có thiệt. Cách đây nhiều năm, có một bác sĩ người Nhật, ông lấy nước từng vùng thế này để ông nghiên cứu. Thì những nơi nào mà phố thị nhộn nhịp ngựa xe, tâm thức người ta nó tràn đầy xung động, thì những nơi đó tinh thể của nước nó kết thành những cái hình hoa văn rất là xấu. Những cái vùng núi cao rừng vắng ít người bao nhiêu, thì cái tinh thể của nước nó kết tinh thành cái hình lục giác vô cùng đẹp. Thế thì mình hình dung rằng trong cái vùng núi cao rừng vắng, người xưa chọn để làm đạo tràng, chọn làm nơi tu tập. Rồi chúng ta ở đây cũng thế. Chúng ta ngoài những cái thì giờ tu tập trong đại chúng, các vị mà thích tu thì có quyền xách bồ đoàn tổ cũ ra ngoài vồ đá bên gốc cây. Và không gian thì nó vô cùng là thuận lợi để cho các vị thiền tỏ công phu. Thời gian có hay là không có? Có quá nhiều là khác. Thưa các vị, một ngày thứ hai đó là ngày làm biếng của đại chúng, ta có quyền quẩy một chai nước, một món ăn khô. Các vị có thể ngồi ngoài núi rừng, chơi với núi rừng một ngày, không ai làm khó khăn gì các vị cả. Thế thì không gian chung, không gian riêng, các vị cũng đang có trọn vẹn. Thế thì thưa các vị, tóm lại, tìm một cái môi trường thích hợp để tu tập, nó không có đơn giản. Có khi người ta mất cả một đời người để lao sao để tìm có một cái điều kiện như thế này, không có thưa các vị. Cái phước không đủ cho nên nó xô dạt đời sống mình, rơi rớt vào những cái nơi chốn mà nó đầy phiền nhiễu, đầy sao động. Tâm thức mình nó phải có một cái phước lành như thế nào đó, nó mới tương ưng được, mới sống được nơi cái vùng đất như thế này, sống được những cái trung tâm tu học như thế này. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị nhận diện về cái môi trường thích hợp để cho các vị luyện tâm, để cho các vị nuôi dưỡng Bồ Đề tâm. Và điều thứ hai chúng ta đi vô. Đây là phần B này. Xả ly cái môi trường ồn ào. Có một điều nó tội nghiệp cho mình. Cái điều này nó không phải xảy ra bên ngoài nghe. Có khi mình ở trong một cái môi trường nó vô cùng là hợp lý như thế này. Thế nhưng mà mình lại không xả ly được. Không xả ly được cái điều kiện ồn ào nó xảy ra. Và cái điều này thưa các vị, nó do các vị tự tạo chứ không phải là do cái môi trường. Mình gọi môi trường không có nghĩa là bên ngoài. Môi trường đây là cái môi trường trong đời sống của chúng ta tiếp xúc cũng gọi là môi trường. Đúng ra cái điều kiện như thế này, cái không gian và thời gian đó vô cùng hợp lý như thế này, thì ta phải có được cái môi trường nó yên bình, nó hài hòa, nó sinh động, nó hạnh phúc, nó an ổn, nó tươi vui. Thế nhưng mà mình lại trút vào cái môi trường nó đang là cái điều kiện thần tiên như thế này, cái sự ồn ào, sự bất an. Thế thì cái điều này do ai? Có khi do mình thưa các vị. Mình tự tạo, mình tự chuốc, mình tự gây nên. Mình làm cho cái môi trường sinh hoạt của mình, ví dụ như môi trường đại chúng đó, trở thành bất an, trở thành thù nghịch, nó trở thành khó chịu. Và cái tội nghiệp là khi anh gây cái sự vụ này cho chúng, tức là cho người bên cạnh, thì anh là người lãnh đủ. Anh ghét người, anh chưa làm ai chết, nhưng mà bản thân anh đã ngột ngạt rồi. Anh ném vào cái môi trường đời sống thần tiên như thế này những cái điều tiêu cực của tâm thức, thì cái quả tiêu cực nó đến với anh trước. Anh cảm thấy sao? Không ai là người dễ thương cả. Anh cảm thấy môi trường này dường như nó không hợp lý để mình tu. Thưa các vị, do vậy cho nên cái môi trường ồn ào nó được sinh ra từ tự thân các vị, chứ nó không phải từ cái môi trường như thế này, như những cái trung tâm tu học giữa núi cao rừng vắng như thế này. Cái tình trạng bất an của đại chúng, cái tình trạng sao động, cái tình trạng không hài hòa giữa mình với người, có khi cái điều đó mình phải hỏi lại mình, chứ không phải là do sư anh, sư chị, sư em gì bên cạnh cả, mà do chính tự thân ta làm nên. Và cái điều đó nó xảy ra từ bên trong. Thế thì cái điều chúng ta nói với nhau ở đây đó là cái ồn ào của môi trường này ở mức độ cạn, nó là xung quanh ta. Thứ hai là tự tâm ta. Bên trong các vị có thì nó hiện ra bên ngoài đó. Cái sự ồn ào bất an bên trong của các vị mà nó tràn đầy thì không cách chi mà cấm nó biểu hiện ra bên ngoài cả. Lòng ta bồn chồn, lòng ta sao động, lòng ta bất an, lòng ta lo âu, lòng ta tràn đầy ganh tị, căm tức, thương ghét, vẩn vơ. Và thưa các vị, cái điều này các vị nuôi dưỡng nó từ bên trong thì chắc chắn rằng nó sẽ biểu lộ ra bên ngoài. Các vị nói, các vị nhìn, các vị hành động thì nó biểu lộ ra cái sự bất an cho người và tạo thành một cái môi trường nó vô cùng ô nhiễm cho đời sống chúng ta. Nếu chỉ có hai người mà tâm thức họ tràn đầy ồn ào, sao động, tràn đầy phố chợ, thì thưa các vị, hai người đó không có khả năng sống được với nhau trong vòng một tuần lễ. trong đại chúng mà nếu 10 người mà chỉ có một người tâm thức của họ là phố chợ, thì thưa các vị, có thể hủy hoại cái môi trường 10 người đó không phải khó nghe. Mình hình dung rằng trong một cái nồi canh rất ngon thế này, mà chỉ cần có một con sâu nó chết nằm ở trên mặt nồi canh thì người ta đã không dám ăn cái tô canh rồi. Thì cái tình trạng ở trong chúng cũng thế. Do vậy, thưa các vị, tạo thành một cái môi trường nó lành thiện để tu tập không phải là một người, mà nó đòi hỏi là một tập thể tu. Do vậy, khi chúng ta có cái sự ồn náo nhất định trong tâm thức thì chúng ta biết rằng sớm hay muộn chi nó cũng có thể tàn phá môi trường chung quanh. Cho nên nếu các vị nhìn thấy cái đời sống của nội tự mà nó có những cái xung động, những cái bất an, thì các vị hãy chữa trị nó từ bên trong tâm thức của các vị. Ta gọi nó là xả ly cái môi trường ồn ào, chứ không phải xả ly đây là trốn nơi này chạy tới nơi kia. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị đi đâu thì các vị cũng mang cả thân tâm của các vị đi tới đó. Mình bỏ nơi này, mình đến một cái trung tâm tu học, nhiều lắm là các vị đi lanh quanh lẩn quẩn ở trong nước Mỹ này thì mấy trung tâm? 3 trung tâm thôi. Nơi đây là 1, miền Đông Hoa Kỳ là 2, Trung Mỹ là 3. Ở đây mà mình không gây ồn náo được nơi đây, mình nghĩ rằng nơi đây khó ở quá, mình qua bên kia thì mình cũng vung vãi những cái phức tạp ồn ào trong nội tâm của mình vào đại chúng bên kia. Cho nên xả ly ồn náo không có nghĩa là chạy đi. Mà cái điều thâm sâu hơn đó là xả ly ồn náo nghĩa là xả ly cái phố chợ trong tâm thức ta, cái ồn ào nơi bên trong tự tâm ta. Mình chuyển hóa làm cho nó trở thành thuần thiện được, thì liền các vị đi trung tâm nào, các vị cũng trở thành cái hạt mầm vô cùng tốt đẹp giúp cho những nơi chốn đó. Đó là xả ly môi trường ồn náo, được chúng ta định danh hai phần. Ồn náo chung quanh cũng do chính tự tâm ta. Và tự tâm ta chuyển hóa được thì cái sự ồn náo chung quanh nó lắng liền. Và cái điều thứ ba nó cụ thể hơn, tức là chúng ta xả ly những cái ràng buộc hướng ngoại. Thưa đại chúng, là có hai cấp hướng ngoại. Cấp hướng ngoại đầu tiên đó là có thể do cái điều kiện bắt buộc. Điều thứ hai đó là tự chọn, tự tìm. Trường hợp thứ nhất là không nặng đừng. Thực ra thì đời sống chúng ta nó có những cái liên hệ mà không thể chối từ được. Ví dụ như người thân của ta, ví dụ những cái khó khăn của bao nhiêu người đã có ơn nghĩa với mình đã từng thọ nhận. Thế rồi bây giờ trong cái tình trạng vô cùng khó khăn của người ta, mình lại quay lưng chối bỏ, thì nó thiếu đi cái đạo lý làm người. Do vậy cho nên cái chuyện bắt buộc là mình phải lăn xăng, phải hướng ngoại. Nhưng mà nếu người thông minh thì thưa các vị, dù họ có bị đẩy vào những cái việc phải làm, như là đi phố chợ, hoặc là về với người thân, hoặc là an ủi bố mẹ vân vân, nhưng mà họ đủ thông minh để quay về những cái môi trường nó vô cùng hợp lý để họ nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Cái trường hợp thứ hai, thưa các vị, nếu không thông minh thì họ để cho cuộc đời họ tuột luôn vào dòng chảy của nhân thế. Và một ngày đi qua, hai ngày đi qua, một tháng đi qua, và một năm đi qua, nó bào mòn hết năng lực tu của chúng ta. Để dần dần chúng ta cảm thấy từ bên trong tâm thức của chúng ta, chúng ta cảm thấy là dường như mình không còn thiết tha gì với chùa chiền, với tu tập nữa cả. Hôm mới phát tâm lành tu, thưa các vị, lòng mình nó nóng hôi hổi. Khi nghe tiếng chuông chùa thì mình tự nhiên cảm thấy lòng mình nó bâng khuâng. Thế nhưng mà cũng cái tâm ấy, đến lúc nó nguội rồi thì nghe tiếng chuông thấy bực mình làm sao, tại sao có tiếng chuông tôi không ngủ được. Thì đó là cái tình trạng bồ đề tâm bị thối đọa. Do vậy, trường hợp thứ nhất, có những sự việc mà chúng ta bắt buộc phải đối phó. Nhưng mà ta phải đủ thông minh để biết rằng cái dòng nước của nhân thế nó cuồn cuộn, nó chảy, nó có thể bào mòn mình, nó làm cho đạo tâm của mình tiêu hao hồi nào không hay. Rồi nó ném đời sống mình trở lại cái dòng chảy của chuyện sinh tử trong cõi luân hồi. Và một đời tu, thưa các vị, nuôi dưỡng bồ đề tâm để nó lớn dậy thì nó khó, mà làm cho tiêu mòn thì nó dễ vô cùng. Đó là trường hợp thứ nhất. Có những cái ràng buộc hướng ngoại mình không có thể chối từ được, nhưng mà phải khéo, phải rất là thông minh. Cái điều thứ hai là có những cái sự việc nó không có đáng để cho mình phải lăn sang hướng ngoại, mà mình tự tìm. Mình hỏi với nhau là tại sao như vậy? Tại sao mình lại lăn sang tìm những cái việc ngược xuôi của trần thế, không thể an trú được trong những già lam tự viện để tĩnh tu, để nuôi dưỡng bồ đề tâm? Tại sao như thế? Cái lý luận mà cản nhất á, là do vì thiếu phước nghe. Thứ nhất, thiếu phước. Ví dụ, những người Việt, các vị hình dung rằng là phước của họ đủ lớn. Thế cho nên trong một hình hài năm uẩn của một đời người thôi. Thế mà họ sinh hai lần. Một lần họ sinh ở Việt Nam. Thế rồi tới một cái tuổi nào đó họ có mặt nơi đây là họ sinh một lần thứ hai rồi đó. Người ta thì phải đợi trả hình hài năm uẩn về các bụi, họ mới sinh ra một nơi chốn, một cái môi trường khác. Còn những người Việt Nam họ gieo cái duyên gì đó trong quá khứ có phước, cho nên trong một hình hài này, trong một kiếp sống này, họ hai lần sinh ra. Sinh ra Việt Nam, rồi qua Mỹ họ sinh ra một lần thứ hai, họ tiếp xúc với văn hóa Mỹ, với đời sống Mỹ, nó cao hơn Việt Nam một tầng. Thế thì các vị thấy phước của họ đã lớn rồi. Thế nhưng mà có những người họ đến đây họ không tạo thêm phước lành, cho nên từ bên trong tâm thức họ nó xui khiến, nó đẩy họ chán cái quê hương này, tôi về Việt Nam. Rồi tôi dính dáng với rất là nhiều dây mơ rễ má bên kia. Thế rồi chìm ngập trong nỗi khổ. Và mỗi một nơi, thưa các vị, nó có cái nền phước điền của một tập nghiệp chúng sinh nơi đó. Chúng sinh ở nơi cái cộng đồng quốc gia kia, nó tạo một cái loại nghiệp tương ưng với nhau. Thế cho nên nó cùng có mặt trên một quốc gia để chịu cái chi? Tai ương, hoạn họa, chiến tranh, cái nền cơ chế độc tài vân vân, nó cũng từ phước điền của một dân tộc mà nó có. Chứ không phải là, nó không phải là tự nhiên, cái gì nó cũng có cái nhân quả đi theo hết, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, thiếu phước cho nên trong cái môi trường nó vô cùng là phước điền, họ không hưởng được, họ bắt buộc phải tuột xuống cái môi trường nó tương ưng với tâm thức của họ thôi. Đó là do phước mà ra thôi. Thế rồi từ cái nền tảng này các vị nhìn người tu, các vị ba lần sinh ra chứ không phải hai lần đâu nghe. Một lần sinh ra ở Việt Nam, lần thứ hai sinh ra ở Mỹ, và lần thứ ba là các vị sinh vào nhà chánh pháp của Như Lai. Không có đơn giản người ta bỏ trần thế, người ta xuất gia là người tu. Các vị xuất gia là các vị đã cắt đứt một cái dòng chảy lê thê của con đường tử sinh. Các vị sinh vào ngôi nhà chánh pháp để đi vào con đường thánh. Thế thì mình hình dung rằng cái phước của người tu nó lớn hơn người nhân thế gấp nhiều lần mới có thể xuất gia được. Nếu mà mình không có đi trọn đường tu thì cái điều đầu tiên nhận diện rất là rõ đó là thiếu phước. Người mà đủ phước xuất gia tu tập, thưa các vị, người ta nghiền nát họ, họ cũng không bỏ pháp y của Như Lai nghe. Đời đời kiếp kiếp nguyện rằng con sống thì con mang pháp y của Phật, con chết thì con phải ở trong già lam, con sinh ra bất cứ nơi đâu thì con đều khoác pháp y Như Lai để làm tăng sĩ, để làm cho chánh pháp trường tồn. Nếu bản nguyện đủ lớn như thế thì dù nghiền nát các vị cũng không để cho mình trôi theo dòng đời. Thì gọi đó là người đủ phước để tu. Kỳ thực là nếu các vị rời đời sống tu mà các vị ra, các vị làm vương, làm tướng, làm tổng thống hay là làm bất cứ cái gì có danh và có lợi, giàu trở thành tỷ phú, cũng không bì được với đời sống một người xuất gia đâu. Chắc như thế. Thế cho nên cái ý đầu tiên đó là thiếu phước. Cho nên chúng ta hướng ngoại, chúng ta vọng động. Ý thứ hai, nội tâm nghèo.
Nghèo cái chi?
Nghèo hiểu biết, nghèo trí tuệ, nghèo công phu thiền định. Lòng mình rất là trống trải. Lòng mình không thấy tràn ngập cái niềm vui khi tu tập. Lòng mình không thấy là học một trang kinh nó tràn đầy niềm vui. Mình không có thấy hỷ lạc khi sống với cộng đồng tu sĩ, với huynh quế đệ. Cho nên nghèo quá, lòng mình nó bất an, nó trống trải, nó buồn phiền, nó chán nản, nó ủ ê. Cho nên mình mới hướng ngoại tìm cầu những cái phù du để lấp đầy lòng mình. Cái điều này, thưa các vị, đôi khi mình phải nhìn lại để thấy rằng đời tu của mình lăng xăng chuyện nọ chuyện kia là tại sao. Mình đừng có đổ thừa là tại Phật sự nó rút tôi phải đáp ứng nhu cầu thế này thế nọ thế kia. Đôi khi nghèo quá, lòng người ta trống trải quá, người ta cần lấp đầy bằng những cái việc làm, cho nên họ lăng xăng đó thôi. Ở trong môi trường thế này nó vô cùng tốt, không ở yên, cứ mỗi tuần đều chạy xuống phố vinh cái cớ là đi dạy học. Mà thưa các vị, rất rõ ràng là quá nghèo, cho nên rất là cần cái chuyện lăng xăng ngược xuôi để lấp đầy tâm thức. Nói giống như nói mình quá vậy, nhưng mà đúng đó là như vậy. Đúng đó là như vậy, thưa các vị. Lòng đủ giàu có và người ta an trú được trong thiền định thì thưa các vị, xếp chân trong góc núi ngồi tu cho đâu cứ gì phải lang thang, cứ gì phải lăng xăng đi dạy cho mệt. Nói ra rã giờ này qua giờ kia tưởng chừng như là mình hay lắm, nhưng mà kỳ thực để lấp đầy tâm thức trống trải của mình thôi. Tưởng rằng mình dạy hay lắm rồi đáp ứng tất cả những cái nhu cầu Phật tử người ta mời tới mời lui. Quá ra nhìn cho kỹ lòng mình thì thấy lòng mình nó quá ư là trống trải, nó quá nghèo nàn, cho nên cần có những cái điều lăng xăng bên ngoài để lấp kín đời sống tâm thức. Đó là hai điều chúng ta thử nhìn lại. Cái dạng thứ nhất là do vì chẳng đặng đừng. Dạng thứ hai, tự tìm những cái lăng xăng để ràng buộc. Và mình nhìn chung quý thầy quý cô tu viện này thì có một người đó tự tìm con đường này đây. Tội nghiệp đi chứ. Chỉ mặt chỉ tên thì nó cũng kỳ. Nói vậy thì các vị biết là ai rồi. Và đúng quá đi chứ. Để người ta nói chi cho nó uổng, thôi mình nói cho nó khỏe. Trúng ý cô Quyền Hậu quá mà. Cô cười te cười té. Nguyên văn của bài kinh này hay lắm nè. Này tỳ kheo các ông, muốn cầu quả vị tịch tỉnh vô vi an lạc, phải xa lìa chỗ ồn não, riêng ở nơi vắng vẻ. Người ở nơi vắng vẻ được Đế Thích Chư Thiên thảy đều kính trọng. Thế nên phải bỏ đệ tử và học chúng, một mình ở chốn rảnh rang lo diệt gốc khổ. Nếu thích đông người sẽ bị các sự phiền nhiễu, thứ như cây lớn phải bị lũ chim lót ổ, sẽ có mối lo khô gãy. Còn dính líu với thế gian tất bị dìm trong các khổ. Thí như voi yếu mắt lầy không thể tự ra được, ấy là công đức xa bỏ. Quý vị nên học thuộc lòng bài kinh này, rất là hay. Có một câu đây rất hay, đó là người ở nơi vắng vẻ được Đế Thích Chư Thiên đều kính trọng. Và tôi không nhớ bài kinh đó nằm từ đâu, nguyên văn tiếng Hán như thế nào, nhưng mà có một bài thi kệ rất là hay. Nó là chư tỳ kheo ở giữa núi rừng, dù thiền định mà ngủ gục, chư thiên vẫn hoan hỷ. Nhưng mà chư tỳ kheo xuống phố thị, dù làm được ngàn vạn Phật sự, nhưng mà chư thiên vẫn rất là lo lắng. Tại vì ông mất mạng không biết lúc nào. Còn chư tăng mà ở núi rừng tọa thiền, dù có ngủ quên, nhưng mà ảnh ngủ xong rồi ảnh thức dậy ảnh tọa thiền tiếp, không có gì phải lo cả. Còn các anh chàng lao sao phố thị thì thưa các vị, thấy chừng như hay, nhưng mà ai biết được là những bất trắc chung quanh nó đang đợi chờ, nó đang rình rập, cho nên mất mạng như chơi. Cho nên chư thiên Đế Thích rất là lo lắng. Rồi cái ví dụ thứ hai, thưa các vị, cái cây bên vệ đường mà sai trái thì chuyện gì phát sinh? Chỉ về phát sinh. Người qua bẻ một trái, người lại bẻ một trái. Có khi không bẻ trái mà họ bẻ, bẻ cành. Thế thì qua một mùa trái thì cái cây kia không còn cái chi cả, xác xơ, chỉ còn lại những cái cành trụi thôi. Các vị mà tham dự những cái ngày Tết của các cái chùa Việt Nam mà Phật tử tới hái lộc thì các vị thấy thảm thương cho cái điều này thôi. Thế cho nên thưa các vị, trong đây Thế Tôn dạy là bỏ đồ chúng, chỉ là một việc là độc cư thiền tịnh để thành đạt được quả Niết Bàn là quan trọng. Chứ không phải cái chuyện là có nhiều đệ tử, có nhiều người quý trọng. Nay có đại gia tới thăm, mai có đại gia tới thăm, cúng dường tỷ nọ tỷ kia để xây chùa cao Phật lớn cho tráng lệ gì cả, không phải chuyện đó. Cái chuyện đó là chuyện đáng lo vô cùng. Thế là điều thứ ba, mình đi vô để chia sẻ một điều cuối của hạnh viễn ly thế này. Hãy quán chiếu đời sống vướng mắc. Nó có ba loại. Đó, thứ nhất là những vướng mắc triền phược nhân gian. Điều thứ hai là những vướng mắc và triền phược trong đạo. Và điều thứ ba là hãy nhìn lại lòng để thấy những cái lừa gạt do chính mình dựng nên. Có ba điều từ cái cạn đi vào cái chiều sâu. Cái mức độ cạn nhất đó là những vướng mắc giữa trần thế này mà ai cũng mắc phải cả. Ví dụ như mình chưa phải là người xuất gia sinh sống giữa đời thường. Thì thưa các vị, cái chuyện này dường như là nó là chuyện rất bình thường. Và mọi con người trên trần thế này họ đều đi vào cả. Có khi cuộc đời của họ phước lành tặng cho họ cái điều kiện là không vướng mắc nghe. Họ sống thênh thang. Thế nhưng mà chừng như người ta không có ở yên được. Người ta không có bằng lòng với một đời sống thênh thang như cánh diều bay trên bầu trời. Người ta muốn buộc một cái dây với một người nào đó. Đó là cái loại triền phược giữa nhân gian mà dường như ít có người vượt thoát. Người ta lay quay đến một tuổi nào đó, người ta phải tìm một người để gắn đời mình vào, để cho có cái chuyện buồn giận ghét thương, để cho cuộc đời nó có cái nỗi khổ lâm ly thì họ mới chịu. Dường như đất trời này luôn tạo cái điều kiện để cho các vị tự hành hạ các vị thôi à. Tự nội cơ thể các vị nó thúc bách. Cho nên đến một tuổi nào đó thì ta luôn hướng mắt ra ngoài, ta nhìn coi một người nào để gán ghép cuộc đời mình với họ, để dìm nhau trong cái bất an và trong cái khổ. Có một hôm đang ngồi uống trà, thầy Phổ Minh thầy nói một câu mà mình học lại của thầy cũng hay đó. Thầy nói là có hai loại ngôn ngữ vô cùng khó hiểu giữa trần đời. Ngôn ngữ thứ nhất là ngôn ngữ tình yêu. Ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ chính trị. Và điều này nó đúng thưa các vị. Dường như người ta hay nói ngược với nhau. Thương thì nói không thương, không thương thì nói thương. Nó giả vờ, nó đóng kịch rất là giỏi trong cái lĩnh vực đó. Nhưng mà trong cái lĩnh vực đó thì thưa các vị, tất nhiên nó có những cái chiều trái ngược bên trong do vì tâm thức của người ta. Nó có một cái thỏa thuận ngầm đó là ghét nhau thì cứ ghét, nhưng mà hãy nói ngoài miệng rằng thương nhau đi. Cho nên không hề có một đời sống nào giữa trần thế mà có được hạnh phúc lâu bền. Chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi. Thế nhưng mà khi rứt ra khỏi rồi, người ta cảm thấy vô cùng bất hạnh, cảm thấy trống trải. Cho nên họ lay quay họ tìm để gắn đời mình với một người khác nữa. Và khi tâm thức nó phổ trợ, tâm thức nó sao động, nó bất an, thế thì anh tìm người cũng cùng một cái cung bậc tâm thức như thế để anh gắn đời sống anh vô. Thế thì hai nỗi bất hạnh gặp nhau thì nỗi bất hạnh nó nhân lên chứ nó phải cộng đâu. Do vậy cho nên cái chuyện triền phược nhân gian là cái chuyện đó vô cùng phi lý, nhưng mà hầu như không ai muốn vượt thoát. Anh được sinh ra là một con người, đâu có triền phượng gì với ai. Anh có mặt giữa trần đời một mình đơn độc thôi. Thế rồi đến một cái lúc nào đó anh cảm thấy cái sự đơn độc này dường như nó bất hạnh, cho nên anh phải kiếm một đời sống để gắn ghép. Thế thì từ căn bản không phải anh có mặt để trừng phạt, để khổ đau. Anh phơi phới, anh tươi vui. Thế nhưng anh không bằng lòng với cái nỗi phơi phới tươi vui, cho nên anh tự chuốc trừng phạt vào. Rồi mình cắt được những cái thứ triền phượng nhân gian này, mình sống đời sống của một người tu, thì mình nó dính vào một cái loại triền phượng của người tu nữa, gọi là những triền phượng trong đạo. Và thưa đại chúng, nó có hai loại triền phượng trong đạo nghe. Một loại triền phượng nó thô, thứ hai là nó tinh tế. Thế nào là triền phượng thô? Mình đã cắt đời sống nhân thế, gọi là cắt ái từ thân, xả ly thế tục. Thế nhưng mà rồi sống ở trong đạo, mình lại lây quay 5-3 năm gì đó, mình cảm thấy là nó cô đơn. Mình từ bỏ bố mẹ người thân ruột thịt của mình, cái mình lại kết bố mẹ người thân anh chị em với người lão quắc lão quơ, có khi cũng đốt nhang cắm khấn khứa đất trời, là kết thành cha mẹ chị em vân vân với người thế tục lại. Bỏ bố mẹ ruột, kết thành bố mẹ nuôi. Và cái chuyện này nó rất dễ xảy ra đối với một số tăng sĩ trẻ Việt Nam bây giờ, thưa các vị. Kết làm bố mẹ nuôi với những đại gia để được yểm trợ, được nuôi dưỡng, được có cái điều kiện vật chất vân vân, lợi nhuận vân vân. Đó là ta gọi là triền phược thô trong đạo. Cái điều này đáng lẽ không nên có. Thế rồi cái triền phược tinh tế là cái triền phược chi? Thưa các vị, mình đến những trung tâm tu học, mình xuất gia với một vị thầy, một dòng tu. Đáng lý mình phải làm được một việc thông minh, đó là mình lấy chánh pháp làm thầy, lấy Đức Thế Tôn là định chuẩn để hướng đời sống mình. Thế nhưng mà rồi sống trong đạo, mình lại gắn đời sống mình, nó cũng có tính cách gia đình trong đạo. Đó là chi? Thầy mình là nhất, giáo pháp của thầy mình dạy là nhất, chứ không phải là chánh pháp của Phật nữa. Không phải là Đức Thế Tôn là định chuẩn để hướng về. Cho nên cái tính chia rẽ, kỳ thị trong tông môn nó vô cùng nặng. Mình chỉ chấp nhận giáo pháp của thầy tôi, chấp nhận thầy này là thầy tôi, chứ còn không có ông thầy nào khác. Về cái lĩnh vực càng có tâm thức đời thường thì điều này nó cũng hay. Thì thật là tôi nghe ai kêu tôi bằng sư phụ tôi cũng thích chí lắm rồi chứ. Cảm thấy bà con dòng họ cảm thấy nó cũng ngọt ngào lắm chứ. Hay là họ nói năng, họ nói thầy mình đó, mình cũng nghe vô cùng thích chứ. Nhưng mà thưa các vị, đó là một loại tinh tế của triền phược. Đó là một loại tinh tế của triền phược. Và cái truyền phược tinh tế này nó cũng sinh ra cái điều kỳ thị đối với tông môn pháp phái. Người nào cùng một tông phái với tôi, cùng một thầy với tôi, cùng xuất gia với tôi, thì người đó mới là người thân cận ruột thịt. Hay nói theo cái ngôn ngữ trong làng Mai chúng ta là cùng một cây với nhau. Cây này là cây hướng dương nè, cây này là cây vú sữa nè, cây này là cây sồi nè. Thì mình thấy nó thân tình hơn là những cây khác. Đồng huynh đồng đệ mà. Nó cũng là một loại triền phược tông đạo, nhưng mà tinh tế thôi. Thế nhưng mà khi người ta tu giỏi thì thưa các vị, cái chuyện này nó sẽ rơi. Nếu các vị phát triển đời sống tâm linh đến một mức độ nào đó thì những chuyện này thưa các vị nó tự rơi. Lòng mình sẽ thênh thang, không chấp trước gì về tông môn, về pháp phái. Và thưa các vị, cái truyền thống đạo Phật những bước đầu là như thế này. Nhưng mà càng đi sâu vào tu tập á, thì một thầy có quyền nghiên cứu truyền thống Hoa Nghiêm, truyền thống Niết Bàn, truyền thống Thiền Tộc, Thiền Tập. Tức là trước khi là một thiền tăng cất bước du phương thì họ đã từng học luật, họ đã từng học kinh, họ đã từng thông thạo rất là nhiều trường phái tu, chứ không phải là họ cắm đầu vô rồi họ chết dí trong một trường phái, một tông môn đâu nghe. Họ mang cái pháp danh, mang cái dòng chữ, nhưng mà họ không cảm thấy cái đó là ràng buộc ghê gớm. Thế thì Khi các vị phát triển đời sống tu đến một mức nào đó thì các vị cảm thấy chuyện này nó rơi từ từ thôi. Chứ không có phải là một cái gì nó ràng buộc ghê gớm. Cái sự phát triển đời sống tâm linh nó lên cao. Thì thưa các vị, những cái này nó phải rơi. Mình chia sẻ như thế để các vị có thể chấp nhận được những cái triền phược nhân gian, là những cái triền phược trong đạo nó thô, rồi nó tinh tế. Đó là chuyện bình thường. Cái chuyện tự nhiên, bình thường, hàng ngày trên quyển nó không có gì mà ghê gớm cả. Nói như thế để các vị thấy là ta phải đi ngang qua những tầng này để đừng có thành kiến, đừng có bài bác và cũng đừng coi nặng nó một cách quá đáng. Nó phải như vậy, rồi từ từ nó bước những tầng bước khác thôi. Chuyện tự nhiên vậy. Ở cái tầng mức tâm thức của chúng ta mà nếu không có xây dựng cái tình huynh đệ như thế này thì thưa các vị, mình rã như từng hạt gạo dính vào nhau thì cái công trình tu tập không được nuôi dưỡng, công trình làm đạo cũng không được đồng bộ, không được phát triển. Nhưng mà khi đến một mức độ nào đó thì những cái điều này nó vẫn còn y như thế, nhưng mà các vị không có đến độ nặng nề, các vị không có kỳ thị, các vị không có đẩy những người khác truyền thống với các vị ra bên ngoài cái quỹ đạo của sự tu tập. Nó sẽ tiến đến một cái giai đoạn cuối cùng, nó là như vậy. Thế là cái phần cuối cùng thưa các vị, lâu lâu á, mình nên nhìn lại những cái ý tưởng nó đặt ra để nó lừa gạt mình. Bằng không á, thì mình chết chìm. Có khi mình không chết chìm do ý tưởng mình đặt ra, mà mình chết chìm trong những ý tưởng do người khác đặt ra. Người khác đó là huynh đệ mình, người khác đó là thầy của mình, ổng cũng có quyền đặt ra những cái vòng kim cô đội lên đầu mình để bóp chặt mình lại. Có hay là không? Có chứ. Không có một vị giáo chủ nào không độc tài. Chuyện này tự nhiên á. Tôi đã từng sống với nhiều vị giáo chủ chứ không phải sống với một vị. Tôi biết quá rõ điều này. Thế cho nên thưa các vị, cái chuyện rất tự nhiên là có những loại ý tưởng đặt ra để ràng buộc, để triền phược, để giam nhốt. Ví dụ thế này, có khi mình chưa tu, tâm thức mình rất là mở rộng. Mình có thể chấp nhận người này, người nọ, người kia rất dễ. Mình có thể đến truyền thống này, đến truyền thống nọ rất là dễ. Mình có thể học pháp với thầy này, thầy nọ, thầy kia một cách rất là tự nhiên. Thế nhưng mà liệng mình xuất gia vào một dòng tu rồi thì dường như cái vấn đề nó không có cho phép chúng ta thăm dò các truyền thống khác. Chúng ta bắt buộc phải theo một vị thầy, bắt buộc phải học với một người, bắt buộc phải chịu ảnh hưởng từ vị thầy của mình thôi, không được quyền hướng con mắt về nẻo nào khác. Thế cho nên thưa các vị, từ cái ví dụ đó là các vị nhìn ở lòng mình, cái lòng mình nó có cô cứng là chưa? Nó có càng ngày càng teo tóp, càng ngày càng khô đi. Cái năng lượng sống động của chúng ta lúc mới phát Bồ Đề Tâm tự nhiên nó bay mất hồi nào không hay. Bây giờ chỉ còn lại một cái sự cố chấp vô cùng nghiệt ngã. Chỉ chấp nhận những cái điều đó là do thầy mình bày, do sư huynh sư đệ mình bày cho, rồi do tâm thức mình nặng ra. Mình quanh một cái vòng tròn thế này rồi mình đứng yên cái đó, mình tự nhốt tù đời sống tâm thức của mình lại. Do vậy thưa các vị, hai loại triền phược trên thì tháo gỡ rất là dễ. Nhưng mà cái loại triền phược do chính các vị lừa gạt các vị thì thưa các vị, nó rất là êm ái, rất là ngọt ngào. Cho nên tháo gỡ không có dễ. Nhất là nó do tâm thức của chúng ta xây dựng thành. Nó do cái sự cố chấp của ta mà có. Và khi nào thì các vị nhận ra cái sự triền phược này? Cái câu hỏi cuối đặt ra là khi nhìn ở lòng mình, thấy nó hẹp hòi, thấy nó cố chấp, thấy nó không thể sống hài hòa với người, thấy không thể cảm thông với người. Mình chỉ biết mình, huynh đệ mình, tông môn mình, thì các vị biết rằng mình bị hạn chế vô cùng trong cái tâm thức tự triền phược lấy mình rồi đó. Và cuối cùng thưa các vị, có một phần kết cho cái chủ đề sống viễn ly thế này. Niềm vui của đời sống viễn ly. Nó có ba ý mình gọi nó đây. Đón chiếu hai đời sống. Phần B. Niềm vui khi an trú nơi chánh pháp. Cái thứ ba là niềm vui khi an trú trong thiền tịch. Nó có ba tầng thưa các vị. Cái ý đầu tiên là mình mời gọi các vị có cơ hội các vị nhận diện về hai đời sống. Một đời sống ràng buộc trong thế trần, bận rộn với bao nhiêu việc. Đó là tầng cảm. Rồi một đời sống của tâm thức nó vô cùng là sao động, nó vô cùng bận rộn đối với nhiều vấn đề. Rồi các vị so sánh với đời sống tự thân của các vị. Thứ nhất là bận rộn nhân thế. Thứ hai, bận rộn nội tâm. Cái tầng cảm nó có hai phần. Tất tả ngược xuôi chạy vại tới lui vân vân, ta gọi nó là bận rộn giữa nhân thế, bận rộn bên ngoài. Rồi cái phần thứ hai thưa các vị, có những người họ không có tất tả ngược xuôi, không có bận rộn chạy vại, nhưng mà nội tâm của họ nó cũng vô cùng bận rộn. Thay vì bận rộn bên ngoài thì họ không bận rộn, hình hài họ thì tưởng chừng như nó nhàn hạ, thế nhưng mà tâm thức của họ thì nó tràn đầy lo âu, tràn đầy sao động. Thì cái loại đó ta gọi là loại bận rộn, nhưng mà tinh tế người ta không thấy. Và cái dạng này thì thưa các vị, nó rất là nhiều trong cái xã hội này, và nó cũng có mặt trong đời sống người tu của chúng ta. Rồi các vị nhìn nội tâm của các vị lúc bận rộn như thế này nó ra làm sao. Rồi các vị nhìn lại cái lúc và tâm thức các vị nó an trú được trong cái niệm lực để tu, nó có được cái sự thăng bằng, có được sự bình ổn, có được sự thảnh thơi, khỏe nhẹ. Thì các vị đối chiếu để nhận ra cái niềm vui và cái hạnh phúc của tâm hồn trống vắng. Không tất tả ngược xuôi chạy vại, nó là một phần của niềm vui thôi. Nhưng mà khi tâm thức của các vị yên lắng và tĩnh lặng, đó là cái phần thâm sâu. Và niềm vui nó tặng cho các vị rất là dễ khi các vị thành đạt được điều này. Đó là cái nhìn quán chiếu để rồi mình định hướng cho đời sống mình. Và cái kinh nghiệm này không ai tặng cho ta cả. Và đôi khi các vị hãy nhận diện lúc tâm thức của các vị nó buồn bực, nó giận tức, nó lo âu. Thì các vị thấy nó trì nặng, nó rất là tội nghiệp cho mình. Tim mình dường như bị người ta bóp nát lại. Rồi các vị nhận diện những lúc tâm thức mình nó thanh bình, thăng bằng, nó thảnh thơi. Nó không buồn, không ghét, không có căm phẫn, không có giận tức ai. Thì các vị đối chiếu hai trạng thái tâm thức, các vị thấy rõ ràng là một bên nó là thiên đường, một bên nó là địa ngục. Mà thiên đường, địa ngục này không phải ở ngoài, mà nó ngay trái tim của các vị tự tạo. Và khi nhận diện được điều này, đó là ta đã định hướng được cho đời sống của mình về hạnh viễn ly rồi đó. Mình tự tạo cho mình một đời sống viễn ly. Viễn ly những cái điều kiện lăng xăng phố thị. Viễn ly những cái tâm hành đang sao động bất an. Mà khi định hướng được, thì ta bước vào tầng thứ hai. Đó là các vị sẽ nếm được cái niềm vui khi an trụ trong chánh pháp. Thưa đại chúng, là cái tầng cạn của chánh pháp chưa cần đi vào cái tầng sâu đâu. Các vị mà đọc một trang kinh làm sinh khởi niềm vui, các vị học một bài kệ sinh khởi niềm vui, các vị ngồi tọa thiền một thời nó cũng có được cái niềm vui nhất định. Thưa đại chúng, có những người mà đọc kinh từng lời của Phật làm cho tâm thức họ sáng bừng. Có những người chưa quen và chưa từng gieo cái duyên lành với cái chuyện đọc tụng thánh ngôn của Như Lai, cho nên là đọc vô hồi ngủ lên ngủ xuống. Nhưng mà thưa đại chúng, là các vị đừng có ngần ngại gì về cái chuyện đọc kinh mà chưa cảm thấy hay. Những người đọc vào thấy hay là nó do quá trình họ đã từng quân tập, đã từng đọc tụng, đã từng tu tập. Tâm thức của họ nó có một cái phần tương ưng với tuệ giác của Đức Phật, cho nên đọc họ cảm thấy nó sáng bừng và có niềm vui. Còn chúng ta thì chúng ta chưa từng làm điều này trong quá khứ. Tức là cái tập khí của mình chưa từng quân tập, mình chưa từng tập để cho nó quen. Thế thì bắt đầu mình tập hôm nay, rồi ngày mai, và sẽ có một lúc tương lai. Các vị đọc từng trang kinh, nó ngọt như là mật chảy trong tâm thức của các vị. Từng lời kinh nó làm cho các vị sáng bừng và tràn dậy niềm vui thôi. Và đã có nhiều người Phật tử người ta có được cái điều này, có được cái niềm hỷ lạc khi đọc kinh. Thế thì thưa đại chúng, an trú trong chánh pháp cạn nhất là tụng đọc kinh hay là tu tập. Và có một niềm vui an trú trong chánh pháp rất dễ, nữa là chi? Gặp gỡ thân tình với những người pháp hữu, những người bạn pháp rất là nuôi dưỡng nha. Người bạn nào là người bạn pháp? Thưa các vị, cái người bạn nào đến với các vị mà không có trút thị phi thương ghét vào các vị, không có khiêu gợi cái tâm thức trần thế lăng xăng của các vị thì gọi là bạn pháp. Chứ mình đừng nghĩ là những người đó phải mở miệng ra nói toàn là A Di Đà Phật mới là bạn pháp. Họ làm cho năng lực trí tuệ mình tăng trưởng nè, họ làm cho đời sống của mình nó đi lên, mình cảm thấy lòng mình vị tha hơn, yêu mến cuộc đời hơn, niềm vui nhiều hơn. Thế thì ta gọi những người đó là những người bạn pháp, chứ không nhất thiết phải là người đó là ông thầy tu hay là sư cô. Không nhất thiết phải người đó mở miệng ra nói toàn là A Di Đà Phật mới là người bạn pháp. Thậm chí có những người mở miệng ra thì nói Phật, nói trời râm ran, nhưng mà tâm thức của họ tràn đầy thị phi, tràn đầy nọc độc. Thế cho nên ta phải phân biệt được điều này. Người bạn pháp là người nuôi dưỡng thiện tâm, nuôi dưỡng bồ đề tâm, nuôi dưỡng niềm vui hỷ lạc trong trái tim của các vị, gọi đó là những người bạn pháp. Và thưa đại chúng, những người bạn này nuôi dưỡng ta có khi nó trực tiếp hơn là những lời kinh tiếng Pháp của Đức Phật dạy. Mình đọc, cái năng lực nó đi vô, có khi nó rất là chậm, nhưng mà mình nghe người bạn của mình có công phu tu tập, có một cái trình độ tâm linh chứng nghiệm, truyền đạt thì nó đi vô tâm thức mình rất là dễ. Cái chuyện nó phải như vậy thôi. Chúng ta học với sư ông trong những buổi học nghe qua CD hoặc nhìn DVD, thưa các vị, cái năng lực truyền đạt nó chỉ có được 1/3 thôi. Tại sao? Các vị đâu phải chỉ học qua ngôn ngữ không? Còn cái năng lượng sống động của sự truyền đạt, cái con người của sư ông, ngôn ngữ sư ông, giọng nói của sư ông, cách thế diễn đạt của sư ông, mắt của sư ông. Thế cho nên thưa các vị, tiếp xúc những người bạn pháp, cái lợi ích nó lớn hơn gấp nhiều lần so với chúng ta học vào những tăng kinh khô khan là như vậy. Đó là niềm vui khi an trú trong chánh pháp. Thế nhưng mà cái niềm vui này nó là tầng cạn thôi nha. Cái niềm vui sâu sắc nhất đó là niềm vui các vị an trú được trong thiền tịch, đốt một cây hương, xếp chân tọa thiền 30 phút, 15 phút, ngồi uống trà một mình. Thưa các vị, an trú tâm đó là một loại niềm vui cô tịch, lặng lẽ và gần với tâm thức Niết Bàn vô cùng. Đây là một loại niềm vui, nó nuôi dưỡng lớn hơn tất cả niềm vui. Và bồ đề tâm của ta, giải thoát tâm của ta, năng lực trí tuệ của ta, nó chỉ được nuôi dưỡng bằng niềm vui của thiền định. Người nào an trú được trong thiền tịch thì người đó họ làm đầy đời sống tâm thức của họ, họ vô cùng giàu có. Có khi một ngày không cần mở miệng nói một lời, nhưng mà lòng họ tràn đầy niềm vui. Đó là thành quả của một đời sống viễn ly. Hay nói cách dễ hiểu là đây là cái nhu yếu rất là tự nhiên của đời sống những người xuất gia nhé. Đời sống người xuất gia của chúng ta mà nếu không nếm trải được điều này, không lấy cái niềm vui của tu học chánh pháp làm nền tảng không lấy niềm vui của công phu thiền định làm nền tảng thì chúng ta không thể tiến bộ được và không thể duy trì được đời sống tu sĩ lâu bền. Và chúng ta cũng không cảm thấy hạnh phúc khi sống đời sống tu sĩ. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.